thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 130 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 21. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thế ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Bài học trước, khi suy ngẫm về nhóm tội lỗi cần tránh trong đời sống đạo đức của một con dân Chúa giữa thế gian, chúng ta đã nhìn biết về tội lỗi đầu tiên, đó là sự thù oán. Qua đó, nhận thấy rằng đây chính là thực trạng tội lỗi của xã hội ngày nay, khi con người ngày càng thiếu vắng đi tình yêu thương, mà thay vào đó là những mối quan hệ căng thẳng, chất chứa những thù oán. Kể từ khi tổ phụ loài người sa vào sự cám dỗ của Satan, thì tội lỗi theo đó mà đi vào trong thế gian, phá hủy mất mỹ đức tốt đẹp là tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người như lúc ban đầu tạo dựng. Hai người con trai đầu tiên của tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva, chính là minh họa cho điều xấu xa đó. Chỉ vì không được Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ như em mình, mà người anh Ca-in đã đem lòng thù hận đến nỗi giết chết em mình là A-bên cách tàn ác. Chính vì vậy cho nên, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu tại Galati là những người đã được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, nhận lấy địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời. Họ cần phải tránh khỏi những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt, mà điển hình ở đây chính là tội thù oán. Đây cũng chính là lời kêu gọi cho mọi con dân Chúa ngày nay, khi chúng ta đang sống giữa xã hội, đang thiếu vắng tình yêu thương. Vậy nên, mỗi tín hữu đã nhận được tình yêu thương từ nơi Chúa, cần phải bày tỏ được tình yêu thương thật của Chúa Giê-xu trong các mối quan hệ với nhau. Đó là cách tốt nhất để mọi người xung quanh nhận biết Chúa đang hiện diện trong đời sống của mình, như lời Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Sống trong tình yêu thương, thoát khỏi tội lỗi thù oán, không những là đời sống đạo tốt đẹp, theo đúng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, song điều đó còn giúp cho mỗi con dân Chúa sống trong sự bình an vui thỏa, tránh khỏi sự cay đắng trong tâm hồn và những nguy cơ dẫn đến những tội lỗi sai trật khác lớn hơn. Bởi vì một khi con người để sự thù oán chiếm ngự trong lòng mình, thì ắt hẳn tâm hồn người đó sẽ không thể vui hưởng được sự bình an nhẹ nhàng. Chính lòng thù oán sẽ xui khiến con người ấp ủ những suy nghĩ làm sao để thỏa mãn được cơn giận, từ đó sẽ nuôi dưỡng trong tâm trí những tư tưởng cay đắng. Đây là cơ hội tốt để ma quỷ gieo rắc vào tấm lòng con người những âm mưu tàn độc nhằm thực hiện điều ác trên đối tượng mà mình đang thù hận. Tiến trình này có thể sẽ mau chóng dẫn đến hành động trả thù, song cũng có thể kéo dài trong những khoảng thời gian dài sau đó. Và rồi nếu không kiểm soát được thì người đó sẽ bị cám dỗ, lao vào những tội lỗi khác có liên quan, để rồi có thể phải chìm đắm vào trong những điều ác do chính mình gây nên. Có nhiều cuộc đời minh họa cho hậu quả của tội lỗi thù oán đó được chép lại trong Kinh Thánh như một tấm gương xấu cần tránh đi. Điển hình chính là một trong những người con trai của vua David tên là Absalom. Một người vốn khôi ngô, tài giỏi hơn nhiều thanh niên khác cùng thời với mình. Thế nhưng lòng thù oán đã kéo ông sa vào hàng loạt tội lỗi khác, để rồi hình thành nên một con người đầy mưu mô và tàn ác. Tiến trình phạm tội của hoàng tử Absalom được bắt đầu khi hay tin em gái mình là nàng Tama đã bị một vương tử cùng cha khác mẹ là Amnon dùng mưu kế và sức mạnh để gian hiếp, gieo rắc sự đau đớn và xấu hổ cho cả cuộc đời nàng. Từ sau khi nhận biết việc làm tội lỗi đó của Amnon, Absalom đã nuôi dưỡng sự thù hận trong lòng, dù rằng bề ngoài tỏ ra im lặng như không có chuyện gì, nhưng trong suốt 2 năm liền, ông đã sống trong sự cay đắng đó, để rồi từng ngày ấp ủ một âm mưu tàn ác muốn giết chết Amnon nhằm trả thù cho sự tủi hổ của em gái mình. Sa-mên thứ nhì, chương 13, từ câu 20 đến câu 29 ghi lại câu chuyện đau buồn ấy như sau. Absalom anh nàng hỏi nàng rằng, có phải Amnon anh của em đã nằm cùng em chăng? Thế thì hỡi em hãy làm thinh, vì là anh của em, chớ lấy sự đó mà cực lòng quá. Như vậy Tama ở riêng ra nơi nhà Absalom anh nàng. Vua David hay được điều đó bèn giận lắm. Absalom chẳng còn nói cùng Amnon một lời nào, hoặc lành hay dữ, vì người ghét Amnon, bởi Amnon đã gian hiếp Tama em gái mình. Cách 2 năm sau, đang lúc Absalom hớt lông chiên mình tại Baal-Hasor gần Ephraim, người mời hết thảy các vương tử. Absalom đến cùng vua mà thưa rằng, kẻ tôi tới vua có những thợ hớt lông chiên nơi nhà, vậy xin vua cùng quần thần của vua đến nhà kẻ tôi tới vua. Nhưng vua đáp cùng Absalom rằng, không được con, hết thảy chúng ta không đi đến nhà con vì sẽ làm tổn phí cho con. Mặc dù Absalom có nài, David không chịu đi đến đó, nhưng David chúc phước cho người. Absalom bèn nói rằng, nếu vua không đến, xin cho phép Amnon, anh tôi, đến cùng chúng tôi. Vua đáp, cớ sao nó sẽ đi đến cùng con? Nhưng Absalom cố nài, đến nỗi vua để cho Amnon và hết thảy vương tử đi với người. Vả, Absalom truyền lệnh cho các tôi tớ mình rằng, hãy ý tứ, xem khi lòng Amnon vui vì rượu, và khi ta bảo các ngươi hãy đánh Amnon, thì bây giờ hãy giết hắn đi, chớ sợ chi. Ấy chính ta dặn biểu các ngươi làm điều đó. Khá can đảm, tỏ mình ra mạnh bạo. Các tôi tớ Absalom xử Amnon y như người đã truyền cho họ. Bây giờ các vương tử đứng dậy cởi lừa và chạy trốn. Chúng ta thấy hàng loạt tội lỗi khác mà Absalom đã phạm sau khi để lòng thù hận chiếm hãm trong tấm lòng của mình. Ông đã bày ra một buổi tiệc vui mừng nhân dịp ngày hớt lông chiên. Đó có thể hiểu tương tự như một người làm nông đến mùa thu hoạch sẽ rất vui mừng vì huê lợi đã làm ra. Và để bày tỏ sự vui mừng đó, chủ mùa gặt có thể chuẩn bị buổi tiệc mừng để mời những người bạn đến chung vui. Absalom đã che giấu âm mưu giết người của mình dưới hình thức buổi tiệc mừng như vậy, bèn giả vờ mong muốn vua David và mọi người khác đến dự. Tuy nhiên, nhân vật mà ông muốn đến duy nhất không ai khác hơn ngoài Amnon, người đã khiến ông sống trong nỗi thù oán suốt 2 năm qua. Amnon đã không thể thoát khỏi và đã bị giết bởi những tôi tớ của Absalom đã sắp đặt sẵn trong buổi tiệc ngày hôm đó. Absalom đã không mặc lấy tình yêu thương để tha thứ, sống ngược lại với tiêu chuẩn lời Chúa quy định trong luật pháp mà Ngài đã ban qua ông Môi-se, được chép trong sách Lê-vi ký chương 19 từ câu 17 đến câu 18. Chớ có lòng ghen ghét anh em mình, hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Chớ toan báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Vì cớ buông mình cho tội lỗi thù oán cai trị, bỏ mặc sự cáo trách và nhắc nhở của lời Chúa, cho nên hoàng tử Absalom đã dấn sâu vào trong tội ác mà gây nên những hậu quả thật đáng kinh khiếp. Vì vậy nên sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu tại hội thánh Ga-la-ti rằng: vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán cùng các sự khác giống như vậy. Bài học áp dụng: tội lỗi thù oán như là một loại thuốc độc thuộc linh. Nuôi lòng thù oán sẽ tàn phá tâm hồn và đời sống của người bị nó tiêm nhiễm vào. Trước khi gây nên hậu quả đau đớn cho đối tượng đang bị thù oán, thì chính cá nhân người đó sẽ phải sống trong sự cay đắng, oán hờn và buồn bực. Đây chính là mục đích xấu xa của ma quỷ khi muốn cướp đi sự bình an và vui thỏa trong tâm hồn của con người. Hãy mặc lấy tình yêu thương như Chúa đã yêu tội nhân để có thể sống hòa thuận với nhau và tha thứ cho nhau. Khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã để lại tấm gương sống tha thứ cho người gây nên đau đớn cho mình. Chúa cầu nguyện rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Theo Phúc Âm Luca chương 23 câu 34. Có những tổn thương nào chúng ta đang gánh chịu đến nỗi lòng đang đối diện với nguy cơ trở nên thù oán? Có những cay đắng, hờn giận nào đang chất chứa trong lòng đến nỗi cướp đi sự bình an và niềm vui thật bên trong tâm hồn mình? Hãy học theo gương Chúa mà tha thứ cho đối tượng gây tổn thương cho chúng ta. Học điều đó không những giúp chúng ta thoát khỏi sự đau khổ trong tâm hồn, song còn thoát khỏi những cám dỗ đến với những hành vi phạm tội khác. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 131 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhìn lên thập giá mà lòng thấy xót xa, cảm xúc đong đầy về tình yêu Thiên Chúa. Nỗi khổ trần gian mà Ngài đã hy sinh, nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lắng dài, cảm ơn Ngài trả ra chuộc tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài, đời con nay đã được Chúa thứ tha. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha. Lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài.